cho cuộc đời, đi xuống hay đi lên, gương đi cho cuộc đời, đi xuống hay đi lên.
Chương trình phát thanh tiếng nói quê hương do chủ nhiệm Đặc Sang Hướng Đi phụ trách, phát thanh trên Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM lúc 7:30 đến 8:00 mỗi sáng thứ bảy hàng tuần. Xin thân chào toàn thể quý đồng hương Việt Nam.
Tiếng nói quê hương xin trân trọng kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay chúng ta tiếp tục học lời của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh. Và đây cũng là mục tiêu mà chương trình Tiếng nói quê hương đang dự phần để giới thiệu cho quý đồng hương tiếng nói từ thiên đàng. Mà mục tiêu của hết thảy chúng tôi là giúp cho người Việt của chúng ta có chắc chắn niềm tin cũng như chỗ đứng của thiên đàng. Hôm nay chúng ta học về luật pháp và lời tiên tri là đoạn Kinh Thánh cũng có liên quan đến vấn đề nước ảnh thiên đàng, chỗ chắc chắn để vào nước thiên đàng. Có mặt hôm nay là thầy Lê Minh Thảo. Xin trân trọng kính mời thầy Lê Minh Thảo lên tiếng chào quý vị thính giả.
Dạ, xin kính chào mục sư Nguyễn Văn Huệ và kính chào quý vị thính giả của đài.
Thầy Thảo có khỏe không?
Dạ, cảm ơn mục sư. Dạ, những ngày mùa xuân nhưng mà lại mang sự giá tuyết của mùa đông. Mọi người xung quanh thì cũng hơi vất vả phải đối phó với tuyết, nhưng mà dạ, Chúa cho cũng bình an đó mục sư, tạ ơn Chúa.
Và cái điều vui của chúng ta là tuyết rồi nó sẽ tan là nhanh chóng khi mà thời tiết nó thay đổi, và chúng ta đang bước vào mùa xuân thì tuyết nó cũng sẽ tiêu tan nhanh chóng để đến những cái ngày nắng ấm. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học bài học mà Kinh Thánh nói đến với cái chủ đề luật pháp và lời tiên tri. Thầy Thảo có thể mở Kinh Thánh ở sách Matthew đoạn 5 và chúng ta cùng đọc từ câu 17 cho đến câu thứ 20. Và sau đó chúng ta sẽ thảo luận với cái chủ đề chắc chắn vào được nước thiên đàng.
Dạ, cảm ơn mục sư. Kinh Thánh sách Ma-thi-ơ đoạn 5 từ câu 17 đến câu 20 chép rằng: Các ngươi đừng tưởng ta đến đặng phá luật pháp hay là lời tiên tri. Ta đến không phải để phá, song để làm cho trọn. Vì ta nói thật cùng các ngươi, đương khi trời đất chưa qua đi, thì một chấm một nét trong luật pháp cũng không qua đi được cho đến khi mọi sự được trọn. Vậy, ai hủy một điều cực nhỏ nào trong những điều răn này và dạy người ta làm như vậy thì sẽ bị xưng là cực nhỏ trong nước thiên đàng. Còn như ai giữ những điều răn ấy và dạy người ta nữa thì sẽ được xưng là lớn trong nước thiên đàng. Vì ta phán cho các ngươi rằng, nếu sự công bình của các ngươi chẳng trỗi hơn sự công bình của các thầy thông giáo và người Pharisee, thì các ngươi chắc không vào nước thiên đàng.
Wow, câu thì mới đọc là chắc không vào nước thiên đàng. Bây giờ tôi muốn nói là làm sao để được chắc vào thiên đàng. Thì đây là một đoạn Kinh Thánh rất là hay và rất là quan trọng đó. Đối với người Do Thái đó, thì họ muốn vào thiên đàng, thì họ chủ trương là phải tuân giữ toàn bộ luật pháp, giống như người Pharisee, thầy thông giáo. Họ có một cái chức vụ để nghiên cứu về luật pháp và áp dụng luật pháp. Và người ta nói rằng muốn được vào thiên đàng, muốn được hưởng nước trời thì phải vâng giữ luật pháp. Khi Chúa Giêsu đến thì Ngài tuyên bố những cái điều mà người ta tưởng rằng Chúa phá luật pháp, Chúa không có làm theo luật pháp của Môi-se. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau học và để xem thử có phải Chúa Giêsu phá luật pháp hay là làm trộn luật pháp như lời Chúa nói. Không biết chúng ta đi từng câu nha. Các ngươi đừng tưởng ta đến để phá luật pháp hay là lời tiên tri. Tại sao Chúa Giêsu nói như vậy?
Dạ, tôi nghĩ là phân đoạn Kinh Thánh mà chúng ta vừa đọc đó là nó nằm ở trong bài giảng trên núi của Chúa Giêsu. Và khi Chúa giảng bài giảng này thì xung quanh có nhiều người nghe, và trong đó chắc chắn là có nhiều người Pharisee. Nhiều người Pharisee họ đến nghe, nghe không phải để học hỏi, mà họ nghe Chúa để bắt bẻ Chúa. Cái tình trạng này đã xảy ra vào những sự kiện trước đây. Họ nghe Chúa nói như thế nào, rồi sau đó họ bắt bẻ. Cho nên cái câu thứ 17 là Chúa cũng muốn nhắn nhủ với họ rằng Chúa không đến để làm ngược với Kinh Thánh Cựu Ước. Chúa không đến để phá, tức là để chống lại, chống đối Kinh Thánh Cựu Ước. Cho nên Chúa khẳng định với họ một điều rằng Chúa tôn trọng thẩm quyền của Kinh Thánh Cựu Ước về luật pháp và lời tiên tri. Đó là những điều mà Đức Chúa Trời ban trực tiếp cho dân Do Thái. Và Chúa bày tỏ cái thần học của Chúa, đó là Chúa tôn trọng. Tuy nhiên Chúa tôn trọng như thế nào thì chúng ta sẽ còn học tiếp nữa. Nhưng mà luật pháp ở đây nói về luật pháp của Môi-se, và tiên tri là nói về nhiều vị tiên tri, là những vị anh hùng đức tin, là những vị mang sứ điệp của Đức Chúa Trời cho dân Do Thái thời bây giờ.
Trong cái bối cảnh thời bây giờ đó, cái chữ luật pháp á, không chỉ nói về 10 cái điều răn ở trong Kinh Thánh, chẳng hạn như là trước mặt ta ngươi chớ có cái thần khác, hãy giữ ngày nghỉ làm nên ngày thánh, hãy hiếu kính cha mẹ, đừng có giết người, đừng có trộm cắp tà dâm, vân vân. Nhưng mà ngoài ra nó còn có cả một cái hệ thống tôn giáo nữa, và nó đẻ ra cái nhóm thầy thông giáo và người Pharisee, là họ muốn toàn thể phải giữ những cái luật lệ mà họ đặt ra. Nhiều khi nó chỉ là bề ngoài mà thôi, hay là giả dối mà thôi, giả hình mà thôi. Cho nên khi Chúa nói đến cái thực chất, hay Chúa nói đến là phải có lòng khó khăn vì nước thiên đàng là thuộc về những cái ấy, khi Chúa nói những người than khóc vì được yên ủi, người nhu mì, nói về kẻ đói khát công bình, hay là thương xót, trong sạch, những cái điều đó nó làm cho những người Do Thái họ thấy khó chịu đó. Bởi vì Chúa nói quá đúng, nói đi thẳng vào trọng tâm, là chúng ta đừng có lấy bề ngoài mà tự lừa dối mình, lấy bề ngoài mà kêu gọi người ta là làm y như tôi đó thì được. Chúa Giêsu cho chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời nhìn thấy ở trong lòng. Cho nên đây cũng là bài học lớn cho chúng ta ngày hôm nay, là chúng ta phải biết chắc, là chúng ta phải có một cái sự đổi mới ở trong tâm linh, để chúng ta có cái chỗ đứng thật ở nước thiên đàng, chứ không phải là bề ngoài. Bề ngoài có thể người ta tôn trọng, có người ta khen ngợi, người ta cho chúng ta là đạo cao đức trọng, nhưng mà đối với Đức Chúa Trời thì Chúa thấy sự dơ nhớp, Chúa thấy sự tội lỗi, Chúa thấy không có sự tha thứ, Chúa thấy là đời sống mà người ta giả dối trước mặt Chúa. Cho nên đây cũng là bài học để chúng ta học kỹ hơn, là liệu nếu mà chúng ta có thể giữ đạo, giữ tất cả điều răn thì có bảo đảm để chúng ta được lên thiên đàng hay không. Và đó chính là cái bài học quan trọng mà chúng ta nắm bắt được ngày hôm nay. Thì Thảo có thể cho biết tại sao Chúa nói rằng ta nói thật cùng các ngươi, đương khi trời đất chưa qua đi thì một chấm một nét trong luật pháp cũng không qua đi được cho đến khi mọi người được trọn. Điều này có ý nghĩa gì?
Dạ, thì luật pháp và các lời tiên tri ở trong Kinh Thánh không phải tự nhiên mà có. Khi Đức Chúa Trời ban luật pháp, ban lời tiên tri cho dân chúng, là cái lời tiên tri đó phục vụ một mục đích cụ thể, nói về một sự kiện xảy ra trong tương lai một cách cụ thể. Và chúng ta cứ thấy trong Cựu Ước á, thì có cả trăm, cả ngàn luật pháp và lời tiên tri. Mà nếu như những lời tiên tri mà chưa được chọn đó, thì những lời tiên tri đó vẫn còn là bỏ ngỏ, vẫn còn chưa có công hiệu. Cho nên Chúa khẳng định rằng mọi điều thế giới này vẫn sẽ còn tồn tại nếu như các vấn đề luật pháp và các lời tiên tri trong Kinh Thánh chưa được ứng nghiệm hoàn toàn. Cho nên Chúa nói rằng đương khi trời đất chưa qua đi thì một chấm một nét trong luật pháp cũng không qua đi được cho đến khi mọi sự được trọn. Chúa cũng khẳng định và Chúa nhấn mạnh tầm quan trọng của luật pháp và lời tiên tri. Chúa vẫn khẳng định những điều đó là cần thiết và bổ ích cho con người. Tuy nhiên,
theo tôi hiểu á, luật pháp là quý là trọng, nhưng mà nó chỉ có cái giá trị trong khi chờ đợi cái chương trình vĩ đại của Đức Chúa Trời được thực hiện, và Chúa Giêsu đã đến để thực hiện những cái lời tiên tri và cái luật pháp mà Đức Chúa Trời đã đặt ra. Và bây giờ đó thì nó phải phối hợp giữa luật pháp và tiên tri. Luật pháp nó không có cứng ngắc là anh phải giữ như vậy để mình được, nhưng mà nếu em bỏ tiên tri đó thì cái luật pháp nó cũng không còn giá trị, bởi vì nó chỉ có giai đoạn thôi. Ví dụ tiên tri nói rằng Đức Đấng Cứu Thế sẽ đến mà sẽ làm trọn những điều đã nói đến trong luật pháp, và Chúa Giêsu đã đến và Ngài nói rằng Ngài đến không phải để chỉ giữ luật pháp thôi, nhưng mà để làm trọn những cái luật pháp và những cái lời tiên tri đã nói đến. Một trong những lời tiên tri đó là Kinh Thánh nói về sự chết của Chúa, chẳng hạn như chiên con bị giết từ trước buổi sáng thế đó. Chúa Giêsu chính là Đấng Cứu Thế phải chịu chết đền tội cho nhân loại để nhân loại được sự tha thứ, để được sự sống mới có thể vào được thiên đàng mà thôi. Cho nên đây cái điểm chúng ta phải hiểu rất là rõ về cái giá trị của luật pháp, nhưng mà cái giá trị của tiên tri, và Chúa Giêsu đến để làm trọn luật pháp lẫn làm trọn những lời tiên tri trong Kinh Thánh. Thì đó cũng là lý do mà Chúa nói ai hủy một điều cực nhỏ nào trong những điều răn này và dạy người ta làm như vậy thì sẽ bị xưng là cực nhỏ trong nước thiên đàng. Còn ai giữ những điều răn này và dạy người ta nữa thì sẽ được xưng là lớn trong nước thiên đàng. Không biết thầy Thảo nghĩ gì về câu nói này?
Dạ, mình thấy luật pháp và lời tiên tri sở dĩ có là do những cái bối cảnh cụ thể. Luật pháp có, Chúa ban luật pháp cho dân Israel bởi vì dân Israel đã không sống đức tin được giống như tổ phụ họ. Cho nên ở tại núi Sinai, Chúa ban luật pháp cho dân Israel, và trong đồng vắng Chúa cũng ban những luật lệ khác cho dân Israel. Đó là vì họ không sống đức tin, không sống hết lòng với Chúa giống như Abraham, tổ phụ của họ. Abraham tin Chúa và Chúa kể điều đó là công bình cho người. Nhưng mà đa số dân Israel thì lại không sống được như thế. Cho nên luật pháp có vai trò của luật pháp bởi vì nó có nguyên nhân, có nguyên cớ, và luật pháp phục vụ cho cái nguyên nhân, nguyên cớ đó. Lời tiên tri cũng như vậy. Khi mà dân Israel không thờ phượng Chúa, xoay lưng lại với Ngài, thờ phượng tà thần, sống theo sự tham dục mình, thì lúc bây giờ các tiên tri của Chúa được Chúa sử dụng nổi lên và nói những lời ngâm đe những hậu quả mà dân Israel sẽ phải chịu nếu như họ sống không đúng với lòng của Đức Chúa Trời mong muốn họ. Cho nên những luật pháp và lời tiên tri thì phục vụ cho một cái bối cảnh cụ thể và một cái giai đoạn lịch sử cụ thể. Là giai đoạn lịch sử đó nó có thể kéo dài cả trăm cả ngàn năm, nhưng nó không phải là giải quyết một phương pháp rốt ráo giải quyết cho nan đề của con người là cần được sự cứu rỗi và cần được giải hòa với Đức Chúa Trời. Cho nên Chúa cũng nói nếu người nào mà giữ, bởi vì trong khả năng của con người nếu mà giữ được mà còn dạy cho người khác biết kính sợ Chúa thật sự thì người đó đi đúng đường lối của Chúa và được Chúa trọng thưởng.
Tôi thấy qua đoạn Kinh Thánh này á, nó giải quyết cho chúng ta một điều, đó là các ngươi đừng tưởng, Và đây chính là điều mà loài người rơi vào cái chỗ lầm tưởng. Chẳng hạn như người Do Thái họ cũng cứ tưởng là bây giờ thôi mình chỉ cần giữ luật pháp, giữ 10 điều răn là đủ rồi. Nhưng mà Chúa nói, ta phán cùng các ngươi rằng, nếu sự công bình của các ngươi chẳng trỗi hơn sự công bình của các thầy thông giáo và người Pharisee, thì các ngươi không có chắc vào thiên đàng được đâu. Câu này nó nói gì? Nó nói rằng giữ luật pháp như những người thông giáo và người Pharisee thì chưa đủ. Bởi vì Chúa nói rằng hãy nên trọn vẹn như cha các ngươi ở trên trời là trọn vẹn thì mới được vào thiên đàng. Cho nên đây là một vấn đề mà chúng ta không thể tưởng như thế này là đủ. Chúng ta phải hiểu và chỉ có Chúa Giêsu là đấng mới tỏ bày cho chúng ta cái chân lý, cái sự thật mà Chúa Giêsu đã nói đến một cái mục tiêu rất là quan trọng là phải vào được thiên đàng, phải chắc chắn được vào nước thiên đàng. Cho nên này, hôm nay mình dù có theo các tôn giáo này hay tôn giáo khác, cái giáo phái này cho cái giáo khác, nhưng mà chúng ta phải đặt câu hỏi là bạn có chắc được vào nước thiên đàng hay không? Cho nên bài học của chúng ta là đừng có nghĩ rằng chúng ta bắt chước những người giữ luật pháp là đủ. Nhưng mà như thầy Thảo có nói đến cái chữ đức tin đó, tôi thấy đây cũng là điều mà Kinh Thánh nói. Ngày hôm nay chúng ta được xưng công bình có phải bởi luật pháp hay là xưng công bình bởi đức tin nơi việc Chúa đã làm xong luật pháp rồi. Đây là một cái vấn đề thần học hết sức là quan trọng, hết sức là hay. Và Chúa cũng nói rõ, nhất là trong những cái thơ của Phaolô có nói rằng chúng ta được cứu là nhờ ân điển bởi đức tin mà anh em được cứu, không phải bởi việc giữ trọn luật pháp đâu. Chúng ta có giữ bao nhiêu đi nữa thì cũng không có được. Bởi vì Chúa nói là giả sử như 10 điều răn mà nếu chúng ta chỉ phạm một điều thôi là coi như mình phạm hết thảy. Cho nên đó chỉ là một cái giai đoạn tạm thời. Chúng ta không có bỏ điều răn. Nhưng mà chúng ta cảm ơn Chúa vì chúng ta có một cái tin mừng là Chúa Giêsu đã đến và đã làm trọn luật pháp để chúng ta ngày hôm nay chỉ bởi đức tin mà chúng ta được xưng nghĩa, được xưng là công bình nhờ sự công bình của Chúa Giêsu, và đó là tin mừng. Thì Thảo có nhìn thấy được cái ý nghĩa đó không? Ý nghĩa chân lý, cái sự thật ở đó không? Mà mình nên chia sẻ cho mọi người biết cái hướng đi như vậy.
Dạ, ở trong câu 20 đó, Chúa nói rằng vì ta phán cho các ngươi rằng nếu sự công bình của các ngươi chẳng trỗi hơn sự công bình của các thầy thông giáo và người dòng Pha-ri-si thì các ngươi chắc không vào nước thiên đàng. Cái câu nói của Chúa mang một cái ý nghĩa thách thức với dân chúng. Bởi vì đối với dân chúng đó, thì người Pharisee và các thầy thông giáo giống như là biểu tượng của những người giữ gìn luật lệ, luật pháp của Chúa, giữ gìn lễ nghĩa. Những người đó được xã hội đánh giá là đạo cao đức trọng, là gương mẫu về đạo đức, gương mẫu về luật lệ tôn giáo. Nhưng mà bây giờ Chúa lại dùng cái hình ảnh đó. Chúa dùng cái hình ảnh đó, Chúa làm một cái điểm mốc và Chúa nói rằng các ngươi đó, toàn bộ dân chúng đang nghe lời Chúa giảng đó mà không vượt qua được cái sự công bình của những thầy thông giáo và người Pharisee thì các ngươi không vào được nước thiên đàng. Ở đây chúng ta cần hiểu rằng Chúa Giêsu đến thế gian là để trình bày chân lý và trình bày tấm lòng của Đức Chúa Trời cho con người. Mà khi con người theo luật pháp, theo ý nghĩa giữ gìn từng chữ từng nét như người Pharisee và thầy thông giáo đó, thì họ lại đi lạc, họ lại quên đi cái tấm lòng, cái tình của Đức Chúa Trời dành cho họ, mà họ cứ giữ lễ nghĩa mà quên đi rằng Đức Chúa Trời rất yêu thương họ. Đức Chúa Trời muốn họ trở nên một người tin cậy Chúa chứ không phải là tin cậy luật pháp để mà được hài lòng Chúa. Không ai giữ luật pháp để có thể hài lòng Đức Chúa Trời được cả. Bởi vì chúng ta giữ luật pháp trong phút này nhưng mà phút sau thì giây phút sau thì chúng ta lại phạm tội nữa thôi. Người Pharisee và thầy thông giáo đã bỏ lỡ cái điểm là Đức Chúa Trời quan tâm, yêu thương con người, và họ chỉ giữ sự công bình bề ngoài, giữ sự công bình trong các thánh lễ mà quên đi rằng Đức Chúa Trời quan tâm ở trong lòng. Những cái câu kinh thánh về sau, thí dụ như từ câu 21 trở đi đó, Chúa nói về vấn đề ở trong lòng rất nhiều. Nếu một người dân của lễ cho Đức Chúa Trời mà nhớ lại trong lòng của mình còn bất hòa với anh em mình đó, thì phải giải quyết vấn đề ở trong lòng của mình trước, giải hòa vấn đề anh em của mình trước, rồi mới dâng của lễ cho Đức Chúa Trời. Đó là điều Đức Chúa Trời mong muốn thấy ở con cái của Chúa, sự công bình thể hiện từ trong tấm lòng, từ trong sự yêu thương, từ trong sự quan tâm, để mà khôi phục cái mối liên hệ của chính người đó với Đức Chúa Trời, chứ không phải lễ hay là của lễ dâng nơi bàn thờ, dâng nơi đền thờ. Cái điều đó Đức Chúa Trời không có xem trọng bằng cái mối liên hệ của con người với Chúa. Cái mối liên hệ đó càng ngọt ngào, con người càng được đến gần Đức Chúa Trời và càng được hưởng nước thiên đàng.
Tôi nghĩ rằng nhờ học Kinh Thánh á, mà chúng ta càng ngày càng sáng ra. Và khi chúng ta hiểu Kinh Thánh rồi thì chúng ta dễ mà áp dụng lời của Chúa trong Kinh Thánh. Cho nên trong cái bài học hôm nay đó là chúng ta thấy rằng dù chúng ta có giữ luật pháp có trọn vẹn bao nhiêu đi nữa trước mặt mọi người đó, mà nếu cái lòng của chúng ta không có được biến đổi trong cái đức tin nơi những việc Chúa làm và Chúa biến đổi đời sống của chúng ta, thì mọi sự nó cũng y chang bề ngoài mà thôi, và chúng ta chỉ được mà lời khen trước mặt người ta thôi, nhưng mà chúng ta sẽ không có được phần thưởng gì với Đức Chúa Trời cả. Cho nên trong cái bài học này nó dẫn chúng ta đến một quyết định rằng chúng ta phải học lời của Chúa và phải áp dụng lời Chúa. Và như thầy Thảo có nhắc đến là mối liên hệ của chúng ta đối với Đức Chúa Trời là quan trọng, tức là bề trong nó quan trọng hơn cái bề ngoài. Vấn đề linh hồn của chúng ta được cứu rỗi nó quan trọng hơn là những cái quả ở bề ngoài. Và đây chính là bài học của Kinh Thánh đó. Nhiều khi nó cũng khác với cái bài học của giáo hội hay là của luật pháp ở đời này, bởi vì thời Chúa Giêsu đó là không có ai hơn cái người Pharisee và người Sadducee hay là người thầy thông giáo. Họ chẳng những là họ dạy đạo, mà cái đạo của người theo đạo lúc bấy giờ là nó ảnh hưởng đến cả cái đời sống chính trị, văn hóa và kinh tế của toàn dân chúng nữa. Nhưng mà họ chỉ chú ý đến bề ngoài mà thôi, trong khi Chúa đến và Ngài nói đến cái sự biến đổi tâm linh, và Ngài bị bắt bớ, Ngài bị chống đối, và chỉ có một số ít người theo Ngài, còn đa số thì cứ đi theo các thầy thông giáo và người Pharisee hay là theo đời này mà thôi. Và tôi nghĩ đây chính là điểm để cảnh cáo chúng ta, nhắc nhở chúng ta là chúng ta theo ai, chúng ta theo Đức Chúa Trời hay là theo con người. Vì thì giờ có hạn, tôi chỉ muốn giới thiệu thêm một câu kinh thánh, đó là chính ông Phêrô là người theo Chúa Giêsu đó và đã chọn cái con đường của Chúa Giêsu, đã chứng quyết rằng chẳng có sự cứu rỗi trong một đấng nào khác, vì ở dưới trời chẳng có danh nào khác ban cho loài người để chúng ta phải nhờ đó mà được cứu. Đây chính là điều quan trọng. Nếu chúng ta chỉ được giữ đạo hay là hình thức bề ngoài mà không có được sự cứu rỗi của linh hồn là chúng ta uổng phí cuộc đời của mình. Cho nên trong những lần đến chúng ta sẽ tiếp tục học, chẳng hạn như ngoài mấy cái câu kinh thánh Chúa nói đó, thì Chúa nói đến cái vấn đề thực tế làm sao để có được cái sự chắc chắn trong cái nước thiên đàng của mình khi chúng ta thể hiện ra ở trong cuộc sống, nhất là cái sự biến đổi ở trong lòng của chúng ta một cách rất là thực tế. Cho nên trong những lần tới chúng ta sẽ học kỹ hơn về vấn đề chẳng những là tin Chúa, thờ Chúa, nhưng mà cũng kinh nghiệm về Chúa. Và chúng tôi cũng ước ao qua chương trình này chúng ta sẽ học đạo, chúng ta sẽ sống đạo và chúng ta sự góp phần để truyền đạo. Và đó chính là cái ích lợi và lý tưởng của chúng ta. Tôi xin cảm ơn thầy Thảo đã tham gia vào chương trình này. Chúng ta hẹn những lần khác, và cũng cảm ơn quý vị thính giả đã lắng nghe. Tôi ước ao là quý vị sẽ kiên nhẫn để lắng nghe những cái điều mà Kinh Thánh nói, bởi vì đây là những điều quan trọng cho số phận của chúng ta, số phận đời đời, không phải là chỉ năm tháng ở đời này, không phải là cái thể diện bề ngoài, nhưng mà là một cái quả của cuộc đời của chúng ta và của con cháu của chúng ta. Bởi vì cuối cùng rồi cũng chỉ có hai hướng thôi, một là đi lên, hai là đi xuống. Một là đẹp lòng Đức Chúa Trời, hai là đẹp lòng loài người. Cho nên tôi rất là vui vì được có cơ hội để tham gia chương trình phát thanh này, và cũng sẽ thảo luận những vấn đề rất quan trọng cho đời sống tâm linh của chúng ta. Xin trân trọng kính chào thầy Lê Minh Thảo, và xin hẹn gặp lại những lần tới, và cũng kính chào quý vị thính giả.
Dạ, xin kính chào mục sư Nguyễn Văn Hoại và kính chào quý vị thính giả.
Kính thưa quý đồng hương, Chúa Giêsu đã dạy người ta sống chẳng phải chỉ nhờ cơm bánh mà thôi, nhưng còn nhờ mọi lời nói ra từ miệng của Đức Chúa Trời. Muốn sống và sống đẹp lòng Đức Chúa Trời, chúng ta phải có đức tin. Kinh Thánh chép rằng đức tin đến bởi sự người ta nghe, mà người ta nghe là khi lời của Đức Chúa Trời được rao giảng. Chúng tôi tin Kinh Thánh là lời của Đức Chúa Trời, và chúng tôi đang cố gắng giúp cho nhiều người Việt được nghe lời của Chúa để có đức tin. Có đức tin để được cứu rỗi linh hồn, có đức tin để tiếp tục sống hạnh phúc, có đức tin để vui hưởng những ngày trời trên đất. Chúng tôi không thể làm việc Chúa một mình, chúng tôi đang cần sự hiệp tác của quý vị có đức tin. Cho đến nay, chương trình Tiếng Nói Quê Hương trên đài 1600 AM sáng thứ bảy hàng tuần đang được sự bảo trợ của các ân nhân có tên sau đây. Thứ nhất, Tiệm Phở Quê Hương. Tiệm Phở Quê Hương đang có mặt ở khắp các vùng Addison, Dallas, Allen, Frisco, Richardson, Irvine, Louisville, McKinney và Plano. Người liên lạc là anh Sonny Huỳnh. Số phone 469-955-8888. Thứ hai, Trung tâm Phục vụ Chăm sóc Sức khỏe Tại gia Việt Well, 124 W Pioneer Parkway, Arlington. Người liên lạc là anh Tuấn. Số phone 817-299-8888. Thứ ba, Tiệm ăn Thanks God's Blessing ở 128 Southwest Green Oaks Boulevard, Suite 149 Arlington. Liên lạc anh Phát, số phone 214-549-6076. Đặc biệt, chương trình Tiếng Nói Quê Hương được thực hiện và duy trì bởi sự công tác lãnh đạo của Hội Từ Thiện Hướng Đi, một tổ chức bất phù lợi đang hoạt động miễn thuế toàn quốc hơn 20 năm qua. Ngoài sự ủng hộ từ thiện, với Hội Từ Thiện Hướng Đi đều được miễn thuế hàng năm. Chúng tôi xin cảm ơn sự bảo trợ và hiệp tác của các ân nhân, và chúng tôi trông đợi thêm có nhiều ân nhân nữa để duy trì chương trình này. Chúng tôi luôn luôn được khích lệ bởi lời dạy của Chúa, và hãy vững vàng để rung động, hãy làm công việc Chúa cách dư dật luôn, vì biết rằng công khó của anh em chúng Chúa chẳng phải là vô ích đâu. Chúa Giêsu kêu gọi, ai có tai mà nghe hãy nghe. Xin cảm ơn quý vị lắng nghe. Amen.
Chương trình Tiếng Nói Quê Hương xin kính chào tạm biệt quý vị, hẹn gặp lại trong chương trình phát thanh kỳ tới.